Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 10 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25, 11 tháng 2, 2017. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường trở lại đức tin của Cang Tang, một tù nhân trẻ người Thụy Sĩ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 74 phần 2, lời than van vì đền Thánh Chúa bị phá hủy và phạm thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 9 tháng 2, dành cho Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha khuyến khích bộ này tiếp tục giúp các trường học và đại học công giáo góp phần vào sứ mạng của giáo hội phục vụ sự phát triển trong tình người, trong sự đối thoại và hy vọng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 80 người, trong đó có nhiều hồng y và giám mục thành viên của Bộ Giáo dục, cùng với các cố vấn và nhân viên. Trong đại hội tiến hành những ngày này, Bộ kiểm điểm hoạt động trong 3 năm qua và vạch ra hướng đi cho các hoạt động trong tương lai. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ Bộ Giáo dục Công giáo dấn thân trong 3 chiều hướng. Thứ nhất là nhân bản hóa việc giáo dục. Để được vậy, các nhà giáo dục cần nhắm giúp người trẻ trở thành những người xây dựng một thế giới liên đới hơn và an bình. Đồng thời, cống hiến cho người trẻ những chân trời hướng tới sự siêu việt. Thứ hai là cần làm gia tăng nền văn hóa đối thoại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời đại chúng ta, rất tiếc là có nhiều hình thức bạo lực, nghèo đói, bóc lột, kỳ thị, gạt ra ngoài lề xã hội, những đường lối tiếp cận giới hạn các tự do cơ bản của con người gây ra một thứ văn hóa gạt bỏ. Trái lại, việc đối thoại giáo dục con người giao tiếp với nhau trong niềm tôn trọng, quý chuộng, chân thành lắng nghe và diễn tả trung thực, không che đậy hoặc giảm bớt căn tính của mình, được tinh thần tin mừng soi sáng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Giáo dục Công giáo giúp xây dựng một nền giáo dục gieo vải hy vọng. Con người không thể sống mà không hy vọng, và giáo dục chính là kiến tạo nên niềm hy vọng, làm nảy sinh, tăng trưởng và dẫn tới một cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Vatican. Hôm qua, Đức Thánh Cha tái lên án các trào lưu bài Do Thái, và Ngài cổ võ các phương tiện truyền thông mới để chiến đấu bài trừ trào lưu tệ hại này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn Do Thái gồm 37 vị thuộc Liên minh chống mạ lỵ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đáng tiếc là thái độ bài Do Thái mà tôi tái lên án dưới mọi hình thức vẫn còn phổ biến ngày nay. Trào lưu này hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc Kitô và mọi quan điểm xứng với con người. Tôi tái khẳng định rằng, giáo hội công giáo đặc biệt cảm thấy có nghĩa vụ phải làm tất cả những gì có thể cùng với các người bạn Do Thái để loại trừ mọi xu hướng bài Do Thái. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay hơn trước kia, cuộc chiến chống trào lưu bài Do Thái có thể sử dụng các phương tiện hữu hiệu như thông tin và huấn luyện. Về vấn đề này, tôi cảm ơn anh chị em vì hoạt động và vì anh chị em dấn thân giáo dục, thăng tiến sự tôn trọng tất cả mọi người và bảo vệ những người yếu thế nhất. Bảo tồn kho tàng thánh thiêng là mọi sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết, bảo vệ phẩm giá con người, đó chính là con đường tốt nhất để phòng ngừa mọi hình thức bạo lực. Đức Thánh Cha không quên khích lệ Liên minh chống mạ lỵ, thăng tiến văn hóa và cổ võ tự do phụng tử khắp nơi, bảo vệ các tín hữu và các tôn giáo, chống lại mọi hình thức bạo lực và lạm dụng, đó là những thuốc ngừa hữu hiệu nhất chống lại sự tái sinh oán thù. Liên minh chống mạ lỵ được thành lập năm 1913 tại Hoa Kỳ với mục đích ngăn chặn sự mạ lỵ chống người Do Thái bằng những lời kêu gọi tuân theo lý trí và lương tâm, và nếu cần bằng các hành vi pháp luật. Tổ chức này có ngân sách hàng năm trên 50 triệu Mỹ Kim với 29 văn phòng tại Mỹ và 3 văn phòng tại các nước khác.
Rio de Janeiro, năm giám mục tại Brazil kêu gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện chống làn sóng bạo lực tại bang Espírito Santo do cuộc đình công của cảnh sát gây ra. Từ khi cuộc đình công bắt đầu ngày 4 tháng 2 vừa qua, nguyên tại thủ phủ Victoria của bang này đã có ít nhất 75 người bị giết. Dân chúng sống trong lo âu vì bạo lực thống trị. Các giám mục kêu gọi các tín hữu cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà cầm quyền, ban cho họ sự khôn ngoan để khắc phục tình trạng hiện nay. Xin Chúa mang lại sự nghiêm túc, hòa bình, sự bảo vệ và công lý cho tiểu bang này. Các nhân viên cảnh sát đình công để đòi chính quyền tăng lương 43%. Chiều ngày 7 tháng 2 vừa qua, dân chúng đã biểu tình đòi các nhân viên cảnh sát chấm dứt đình công. Bang Espírito Santo đang sống trong tình trạng hỗn loạn. Những vụ giết người, tấn công và cướp bóc lan tràn, nhiều cửa tiệm và công sở đóng cửa. Chính phủ gửi 1.200 binh sĩ đến để giữ an ninh trật tự, nhưng tình thế không sáng sủa hơn bao nhiêu. Mặc dù chính quyền loan báo cuộc đình công phần nào đã chấm dứt, nhưng cho đến ngày 7 tháng 2 vừa qua, vẫn có thêm các đơn vị cảnh sát tham gia cuộc đình công. Dân chúng xuống đường biểu tình, yêu cầu cảnh sát chấm dứt cuộc đình công và đụng độ với cảnh sát. Quân đội phải can thiệp, dùng lựu đạn cay để chấm dứt cuộc xung đột.
Vatican, sáng hôm qua 9 tháng 2, Đức Thánh Cha tiếp kiến cha bề trên tổng quyền dòng tên Arturo Sosa Abascal và 60 người thuộc cộng đoàn Bán Nguyệt San La Civita Cattolica, Văn Minh Công Giáo, nhân dịp kỷ niệm số báo thứ 4.000 được xuất bản. Báo Văn Minh Công Giáo do các cha dòng tên Italia xuất bản được coi là thuộc hàng có uy tín bậc nhất tại nước này, và các bài thường được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh duyệt trước khi xuất bản. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến quá trình hoạt động trong 167 năm qua của báo Văn Minh Công Giáo từ khi được thành lập. Ngài vẫn để tờ báo này trên bàn làm việc của Ngài. Ngày nay, tạp chí này vượt qua các biên cương ngôn ngữ, và Đức Thánh Cha vui lòng chúc lành cho các ấn bản Tây Ban Nha, tiếng Anh, Pháp và tiếng Đại Hàn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, từ lâu, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vẫn gửi báo Văn Minh Công Giáo tới tất cả các tòa sứ thần tòa thánh trên thế giới. Giờ đây, thế giới ngày càng được liên kết chặt chẽ với nhau hơn, sự vượt qua các hàng rào ngôn ngữ sẽ giúp phổ biến rộng rãi hơn sứ điệp của báo này. Đức Thánh Cha cầu chúc báo Văn Minh Công Giáo ngày càng có thêm độc giả, và Ngài nói, dòng tên cần hỗ trợ công trình kỳ cựu và quý giá này, đúng hơn, đây là công trình duy nhất để phục vụ tòa thánh. Dòng hãy tỏ ra quảng đại, chấp nhận việc phục vụ này qua các tu sĩ dòng tên có khả năng và phổ biến báo này tại những nơi thích hợp hơn, như tại các trung tâm giáo dục, các trường học, đặc biệt tại những nơi đào tạo các giáo chức và huấn luyện các phụ huynh, các trung tâm huấn luyện tu đức.
Bangui, một cứ điểm truyền giáo của Công giáo tại Cộng hòa Trung Phi, đã bị một nhóm võ trang tấn công hồi đầu tháng 2 này. Cộng hòa Trung Phi đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm hồi cuối tháng 11 năm 2015, giữa lúc nước này ở trong tình trạng nội chiến. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 7 tháng 2 vừa qua cho biết, vụ tấn công do khoảng 60 người võ trang gây ra tại thành phố Bucaramanga, có 15.000 dân cư ở miền Tây Bắc Cộng hòa Trung Phi, làm cho 18 người chết, và những kẻ võ trang cũng tấn công cứ điểm truyền giáo tại đây, cướp các máy vi tính, tiền bạc và một xe gắn máy. Các nữ tu bác ái đã trú ẩn trong cứ điểm với gần 200 phụ nữ và trẻ em. Nhóm võ trang thuộc lực lượng gọi là 3R, trong đó đa số là những người Hồi giáo, làm nghề chăn súc vật. Cuộc tấn công kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Ngoài cứ điểm truyền giáo, họ cũng cướp phá nhiều cửa tiệm, gia cư và trụ sở của hai tổ chức phi chính phủ. Cũng liên quan đến Cộng hòa Trung Phi, Đức ông Dario Vigano, Tổng trưởng Bộ Truyền thông Vatican cho biết, 200.000 euro đã được dành để tài trợ nhà thương nhi đồng ở thủ đô Bangui. Số tiền này đến từ việc bán các bản có chữ ký và chứng thực của nghệ sĩ Christo người Bulgaria và đã cho Đức ông Vigano. Ngân khoản được trao cho Đức Giáo hoàng Francisco và Ngài tặng cho Bệnh viện Nhi đồng ở thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Hồi năm ngoái, năm 2016, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh đã chọn bảo trợ cho Bệnh viện Nhi đồng ở Bangui đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nhân dịp năm thánh lòng thương xót.
Jerusalem, Đức Cha William Somali, đại diện Thường vụ Công giáo Latin tại Jerusalem và Palestine, phê bình đạo luật mới được Quốc hội Israel thông qua, hợp thức hóa việc xây cất các khu định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ của người Palestine. Đức Cha Somali gọi đạo luật này là làm cho giải pháp hai quốc gia trở thành điều hầu như không thể thực hiện được. Luật này vi phạm đức công bằng là nhân đức đến từ Thiên Chúa, và hệ tại trả lại cho Thiên Chúa và tha nhân những gì thuộc về họ. Với luật này, Quốc hội Israel đơn phương hợp thức hóa việc xây cất 4.000 khu định cư trái phép của người Israel từ trước đến nay trên các khu đất thuộc người Palestine. Hành động này đi ngược với những lời tuyên bố của nhà cầm quyền Israel về việc tiến hành theo chiều hướng hai dân tộc, hai quốc gia, cũng như việc tuyên bố sẽ di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ về Jerusalem. Luật này là một sự chiếm đất và sáp nhập lãnh thổ của Palestine. Lập trường trên đây của Đức Cha Somali cũng được Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem chính thức công bố hôm 8 tháng 2 vừa qua. Cùng ngày này, Đức Tổng giám mục Pizzaballa dòng Francisco, giám quản tông tòa Tòa Thượng vụ ở Jerusalem, đã bổ nhiệm Đức Cha Somali làm đại diện phụ trách các cộng đoàn công giáo tại Vương quốc Jordani, thay thế Đức Cha Laham được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức. Ngoài ra, trong những ngày qua, Liên Hiệp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ lên án việc làm trên đây của Quốc hội Israel, bất chấp công pháp quốc tế.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25, ngày 11 tháng 2 năm 2017.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy ngày mai 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25 sẽ được cử hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức miền Nam nước Pháp, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh nữ Benedetta ngày 11 tháng 2 năm 1858. Đức Hồng y Pietro Parolin, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể quốc tế lúc 10 giờ sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X. Thánh lễ sẽ được đài truyền hình Lộ Đức và nhiều đài phát thanh công giáo tiếng Pháp trực tiếp truyền đi. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 3 giờ rưỡi, sẽ có buổi lần hạt mân côi bằng tiếng Pháp trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, và lúc 6 giờ chiều có kinh mân côi bằng tiếng Ý. Sau cùng, vào lúc 9 giờ tối, sẽ có cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ. Trước đó, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 này, có hội nghị thường niên của các ban tổ chức các cuộc hành hương Lộ Đức, cũng như các chủ nhà trọ đón tiếp các khách hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Quốc tế này. Trong hai ngày hội nghị, ngoài các buổi thuyết trình và chia sẻ, còn có những buổi cầu nguyện và thánh lễ. Đặc biệt, tối ngày 9 tháng 2 vừa qua, có buổi chiếu cuốn phim mới với tựa đề Các cuộc khỏi bệnh và phép lạ ở Lộ Đức. Đức Thánh Cha Francisco cũng đặc biệt quan tâm đến việc cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25 tại Lộ Đức năm nay. Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng y Parolin làm đặc sứ, ngài chào thăm các bệnh nhân trên toàn thế giới và bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu đau khổ, đồng thời mời gọi các tín hữu kiên trì cầu nguyện, xin sự chuyển cầu của mẹ Maria là sức khỏe của các bệnh nhân, để mẹ xin con của mẹ dồi dào ân sủng, nhất là ơn kiên nhẫn trong sầu muộn, lòng tín thác nơi Thiên Chúa và lòng biết ơn vì những ơn lành đã nhận lãnh, cũng như lòng yêu mến đối với tất cả mọi người. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã công bố một sứ điệp để chuẩn bị các tín hữu trên thế giới cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân cách sốt sắng và chân thành. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, ngày 11 tháng 2 tới đây, trong toàn giáo hội, đặc biệt tại Lộ Đức, sẽ cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân về đề tài Kinh ngạc vì điều Thiên Chúa thực hiện, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Thánh Gioan Phaolô thứ hai thành lập năm 1992 và được cử hành lần đầu tiên chính tại Lộ Đức ngày 11 tháng 2 năm 1993. Ngày này là cơ hội để đặc biệt quan tâm đến tình cảnh các bệnh nhân và nói chung là những người đau khổ, và đồng thời mời gọi những người đang xả thân vì họ, bắt đầu từ các thân nhân, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện, hãy cảm tạ vì ơn gọi nhận lãnh từ Chúa để đồng hành với các anh chị em bệnh nhân. Ngoài ra, dịp kỷ niệm này canh tân trong giáo hội sức mạnh tinh thần để ngày càng thi hành tốt đẹp hơn phần cơ bản trong sứ mạng của giáo hội, trong đó có việc phục vụ những người rốt cùng, các bệnh nhân, những người đau khổ, những người bị loại trừ và người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chắc chắn những lúc cầu nguyện, cử hành thánh lễ và sức dầu bệnh nhân, chia sẻ với người bệnh và những đào sâu về đạo đức sinh học và thần học mục vụ diễn ra tại Lộ Đức trong những ngày này sẽ cống hiến một đóng góp quan trọng cho việc phục vụ này. Ngay từ bây giờ, tôi đặt mình trong tinh thần nơi hang đá Massabielle trước ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm, nơi Mẹ Đấng Toàn Năng đã làm những điều trọng đại để cứu chuộc nhân loại. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với tất cả anh chị em đang trải qua kinh nghiệm đau khổ và với gia đình anh chị em, và tôi cũng bày tỏ lòng quý mến đối với tất cả những người trong những vai trò khác nhau và trong tất cả các cơ cấu y tế rải rác trên thế giới đang hoạt động theo khả năng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy để thoái dịu đau khổ, săn sóc và mang lại an sinh hàng ngày cho anh chị em. Tôi muốn khích lệ tất cả mọi người, các bệnh nhân, người đau khổ, các bác sĩ, y tá, thân nhân, người thiện nguyện, hãy chiêm ngắm nơi Mẹ Maria là sức khỏe của các bệnh nhân, người bảo đảm sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với mỗi người và là mẫu gương lòng phó thác cho Thánh Ý Chúa, và luôn tìm được trong đức tin, được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và các bí tích, sức mạnh để yêu mến Thiên Chúa và anh chị em cả trong kinh nghiệm bệnh tật.
Chúng ta ở dưới cái nhìn của Mẹ Maria như thánh nữ Benedetta, thiếu nữ khiêm hạ ở Lộ Đức kể lại rằng, đức trinh nữ mà thánh nữ gọi là bà đẹp, nhìn thánh nữ như nhìn một người. Những lời đơn sơ này mô tả sự sung mãn của một mối quan hệ. Benedetta, một thiếu nữ nghèo, không biết chữ và đau yếu, cảm thấy được Mẹ Maria nhìn đến như một người. Bà đẹp nói với cô bé với lòng tôn trọng, không phải với sự thương hại. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi bệnh nhân là và sẽ luôn luôn là một người và cần phải được đối xử như vậy. Các bệnh nhân, trong tư cách là những người mang bệnh tật, kể cả những bệnh tật rất nặng, có phẩm giá bất khả nhượng và có sứ mạng riêng trong cuộc sống và không bao giờ trở thành những đồ vật. Cho dù nhiều khi có thể họ dường như là người bất động, nhưng thực tế không bao giờ như vậy. Benedetta, sau khi ở hang đá, nhờ kinh nguyện, đã biến đổi sự mong manh của mình thành sự nâng đỡ cho những người khác, nhờ tình yêu trở nên có thể làm cho tha nhân được phong phú, và nhất là dâng hiến cuộc sống để cứu độ nhân loại. Sự kiện bà đẹp bảo thánh nữ cầu nguyện cho những người có tội, nhắc nhở chúng ta rằng, các bệnh nhân, những người đau khổ, không phải chỉ mang trong mình ước muốn được chữa lành, nhưng cả ước muốn sống theo tinh thần Kitô, đến độ dâng hiến cuộc sống của mình như những môn đệ thừa sai đích thực của Chúa Kitô. Mẹ Maria đã chỉ cho Benedetta ơn gọi phục vụ các bệnh nhân và kêu gọi chị trở thành nữ tu bác ái, một sứ mạng mà chị diễn tả ở mức cao đến độ trở thành mẫu gương mà mỗi nhân viên y tế có thể tham chiếu. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Vô Nhiễm ơn biết mình luôn có liên hệ với bệnh nhân như với một người chắc chắn cần được trợ giúp. Nhiều khi cần cả những điều sơ đẳng nhất, nhưng họ cũng mang trong mình món quà chia sẻ với những người khác. Cái nhìn của Mẹ Maria là đấng an ủi những người sầu muộn, soi sáng khuôn mặt của giáo hội trong sự dấn thân hàng ngày săn sóc những người túng thiếu và đau khổ. Những hoa trái quý giá của sự quan tâm ân cần như thế của giáo hội đối với thế giới đau khổ và bệnh tật chính là lý do để cảm tạ Chúa Giêsu, đấng đã liên đới với chúng ta trong niềm vâng phục Chúa Cha cho đến trên thập giá, để nhân loại được cứu độ. Tình liên đới của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sinh bởi Đức Maria là sự biểu lộ toàn năng thương xót của Thiên Chúa, đấng tự biểu lộ trong đời sống chúng ta, nhất là khi sự sống ấy mong manh, bị thương tổn, bị tủi nhục, bị gạt ra ngoài lề, chịu đau khổ. Đổ tràn vào cuộc sống ấy sức mạnh của niềm hy vọng làm cho chúng ta trỗi dậy và nâng đỡ chúng ta.
Đức Thánh Cha viết tiếp, bao nhiêu phong phú của tình người và của đức tin không được phân tán mất, nhưng đúng hơn phải giúp chúng ta đương đầu với những yếu đuối con người và đồng thời với những thách đố trong lĩnh vực y tế và kỹ thuật. Nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân, chúng ta có thể tìm được một đà tiến mới để góp phần phổ biến một nền văn hóa tôn trọng sự sống, sức khỏe và môi trường, một động lực được canh tân để chiến đấu cho sự tôn trọng đặc tính toàn vẹn và phẩm giá của những người qua một lối tiếp cận đúng đắn đối với những vấn đề đạo đức sinh học, bảo vệ những người yếu thế nhất và chăm sóc môi trường. Nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25, tôi tái bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện và khích lệ các bác sĩ, y tá, những người thiện nguyện và tất cả những người thánh hiến, nam cũng như nữ, đang dấn thân phục vụ các bệnh nhân và những người gặp khó khăn, các tổ chức của giáo hội và dân sự đang hoạt động trong lĩnh vực này và các gia đình đang yêu thương chăm sóc những người thân yêu bệnh tật. Tôi cầu chúc tất cả luôn là những dấu chỉ vui mừng về sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa, noi gương chứng tá rạng ngời của bao nhiêu bạn hữu của Thiên Chúa, trong đó có Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Camilo, bổn mạng các nhà thương và các nhân viên y tế, Thánh Teresa Cancutta, thừa sai về dịu dàng của Thiên Chúa. Tất cả anh chị em, các bệnh nhân, các nhân viên y tế, những người thiện nguyện, cùng nhau chúng ta dâng lời khẩn nguyện lên Mẹ Maria, xin sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, nâng đỡ và đồng hành đức tin của chúng ta, và xin Chúa Kitô, con của Mẹ, ban cho chúng ta niềm hy vọng trong hành trình chữa lành, ý thức về tình huynh đệ và trách nhiệm, sự dấn thân phát triển nhân bản toàn diện và niềm vui biết ơn mỗi lần nó làm cho chúng ta kinh ngạc vì lòng trung thành và từ bi của Chúa. Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con, trong Chúa Kitô, Mẹ đón nhận mỗi người chúng con làm con của Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ sự chờ đợi tín thác của tâm hồn chúng con. Xin cứu giúp chúng con trong tình trạng bệnh tật và đau khổ của chúng con. Xin hướng dẫn chúng con đến cùng Chúa Kitô, con của Mẹ và là anh chúng con, và xin giúp chúng con tín thác nơi Chúa Cha đấng thực hiện những điều cao cả. Tôi hứa nhớ đến tất cả anh chị em trong kinh nguyện và tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2016.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường trở lại đức tin của Kenh Thang, một tù nhân trẻ người Thụy Sĩ.
Cách đây một năm rưỡi, con ta, một tù nhân trẻ người Thụy Sĩ, đã được nhận bí tích rửa tội tại trung tâm cải huấn Pramon, gọi tắt là COP. Năm nay, con ta được 24 tuổi và đã trải qua 4 năm tù ngục vì tội bạo động. Con ta có dáng người cao ráo, một thước bảy, vạm vỡ, quen thể dục thể thao. Trên cổ, anh cho xăm hàng chữ không hề hối tiếc. Một ngôi sao cũng được xăm ở khuỷu tay. Anh đã làm quen với đức tin công giáo từ hồi vào nhà tù Saint-Dolon, rồi đi đến bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội sau đó khi được chuyển sang trung tâm cải huấn Pramon. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Quentin đã thuật lại kỷ niệm biến cố nhớ đời này cho các ký giả thuộc hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC. Lúc đầu, khi được mời nói về chứng tá trở lại của mình, Quentin đã tỏ ra thật kinh ngạc. Quentin nói, lễ rửa tội để lại trong tôi một kỷ niệm thật đẹp, mặc dù lúc đó tôi thật là run sợ. Chính cha Henri Roduy ban phép thánh tẩy cho tôi trước một cử tọa đông đảo, từ nhân viên nhà tù COP, người có đức tin cũng như người không có đức tin. Rồi Jeff Hu, vị tuyên úy trung tâm Pramon, đến cô Christine Lani-Tanme, nhân viên văn phòng tuyên úy nhà giam tỉnh Geneva, rồi thân nhân và bạn bè của tôi. Buổi lễ thật là đẹp. Tôi đã bắt đầu con đường trở lại sau khi bị đẩy vào nhà giam Saint-Dolon vì tội bạo hành thể xác trầm trọng. Thời gian đầu tiên nằm tù, tôi đã nổi loạn vì không chịu được cảnh tù túng, sẵn sàng nổi xung đánh lộn với bạn tù, đến nỗi tôi rất thường bị tống vào phòng biệt giam. Lần cuối bị tống vào phòng biệt giam, tôi nằm gục giữa bóng tối, cô đơn một mình, đen tối kinh hoàng. Cảm giác như bị bỏ rơi trong hố sâu tuyệt vọng. Tôi nằm bẹp dưới đất, cảm thấy một tấm màn đen che phủ cuộc đời mình. Chính trong lúc ấy, tôi bỗng thốt nên lời cầu nguyện đầu tiên trong đời, cầu xin Thiên Chúa đoái thương tôi. Và bỗng chợt, tôi cảm nhận được một sự khác thường. Tôi không thể giải thích được rõ ràng, nhưng dường như tấm màn đen bao phủ cuộc đời tôi đã dần dần phai mờ, và một tấm màn trắng tinh khiết, sáng lòa đang được khoác lên con người tôi. Đó chính là thời điểm khởi đầu của một hành trình mới. Không, cuộc đời tôi không biến đổi một sáng một chiều đâu. Tôi vẫn không chịu được cảnh tù ngục, vẫn thỉnh thoảng nổi loạn. Nhưng tôi cũng cảm thấy an bình hơn một chút. Tôi bắt đầu tìm hiểu giây phút đổi đời đã sống trong phòng biệt giam và đặt vấn đề với chính mình. Nhưng phải mấy tháng sau đó tôi mới dám tiết lộ cho một vài bạn tù biết. Họ là những người tôi biết chắc chắn là có đức tin. Một trong những người này cho tôi mượn cuốn Kinh Thánh gồm 4 phúc âm nhất lãm. Tôi bắt đầu đọc và tìm được một số câu trả lời cho những vấn nạn của tâm hồn tôi như những mảnh ghép hình puzzle. Nhưng tôi không thấu hiểu được nhiều. Theo lời khuyên của một bạn tù khác, tôi chăm chỉ tham dự thánh lễ và cậy nhờ cô Christine thuộc văn phòng tuyên úy nhà tù giải thích những điều không hiểu. Rồi tôi bắt đầu một con đường tìm kiếm đức tin với sự đồng hành của cô. Cô Christine đặt vấn đề về những gì tôi đang sống, về ý nghĩa Thiên Chúa là gì và về Chúa Giêsu là gì đối với con người. Còn tôi thì tôi hỏi về ý nghĩa của sự giữ. Tôi hỏi, nhưng buổi đầu, những ý niệm này thật là quá khó hiểu đối với tôi. Dần dần thì tôi hiểu được những điều không tốt mà tôi đã thực hiện trong đời, những sự giữ như là bạo lực mà tôi đã gieo rắc quanh tôi. Nhờ Thánh Kinh và vị tuyên úy, tôi đã tìm được những câu giải đáp cho những phản ứng tiêu cực và đầy bạo lực của tôi trong quá khứ. Nhưng rồi, tôi bị chuyển sang trung tâm cải huấn Pramon. Tại đây tôi may mắn được gặp một tuyên úy mới là Jeff Khu. Với sự đồng hành của anh Jeff, tôi bắt đầu biết đọc Kinh Thánh mỗi khi có chuyện khó xử hay là đau buồn. Dĩ nhiên là tôi phải cố gắng tìm cách đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn. Tôi không bao giờ bỏ qua thánh lễ hàng tháng vì tôi cảm nhận được một sự sung sướng vô cùng tận mỗi khi được cầu nguyện và thông hiệp với người khác. Mặc dù không phô bày đức tin mới tìm lại được trong các hành lang nhà tù, nhưng tôi cũng không hề giấu giếm lòng tin này. Tôi khát khao và chờ đợi mỗi lần được gặp vị tuyên úy, thích thú vì mỗi lần gặp là tôi lại có dịp bày tỏ nỗi niềm và đặt nhiều vấn đề tôi chưa hiểu được trong Kinh Thánh. Tôi vẫn còn phải chiến đấu nhiều với bản tính bồng bột hung hăng của mình, không chịu bỏ qua khi bị khiêu khích. Nhưng tôi cố gắng tìm cách sống trong an bình của Thiên Chúa, đi theo con đường tha thứ người đã dạy. Con đường này không dễ đi, nhưng với tấm khăn choàng trắng Thiên Chúa đã phủ lên trên đời tôi với bí tích thánh tẩy, tôi luôn tự nhủ là phải cố gắng tiến lên và vượt qua mọi thử thách gian nan.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh vịnh 74 phần 2. Lời than van vì đền Thánh Chúa bị phá hủy và bị phạm thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh vịnh 74 là thánh vịnh đầu tiên trong nhóm các thánh vịnh than van công cộng. Tất cả đều thuộc sưu tập của Asaph, có nhiều nét giống nhau liên quan tới các đề tài văn chương cũng như thần học. Lý do chung của các lời than van đó không chỉ là việc miêu tả cuộc bạo hiểm đã đổ ập trên quốc gia, mà nhất là miêu tả việc thôi thúc Thiên Chúa thức tỉnh nó khỏi cảnh bất động ngủ vùi bằng cách canh tân các cử chỉ cứu độ xưa kia đến cứu giúp gia tài của Ngài bị áp bức. Thánh Vịnh 74 chắc hẳn phản ánh tình trạng của cộng đoàn Israel. Sau khi Jerusalem thất thủ và đền thánh bị phá hủy bởi đạo binh Babylonia, bị hạ nhục vì trông thấy kẻ thù xúc phạm tới danh Thiên Chúa của mình, dân Israel nôn nóng đợi chờ Thiên Chúa chấm dứt biết bao hổ nhục ấy bằng cách ra tay toàn năng can thiệp để bảo vệ đoàn chiên bị tản mát. Văn thể là lời than van công cộng, Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, câu 1, lời cầu khai mào và việc trình bày trường hợp các câu từ 2 tới 11, việc tái gợi lại sự toàn năng của Thiên Chúa, các câu từ 12 tới 17, và lời cầu kết thúc, các câu từ 18 tới 23. Các câu từ 12 tới 17 là phần cử hành Thiên Chúa của Israel, như đấng thực hiện các chiến thắng cho đất nước của dân Ngài trong quá khứ xa xưa. Được lồng vào giữa việc trình bày trường hợp và lời cầu kết thúc, nó nhắm mục đích thuyết phục Thiên Chúa giờ đây lập lại các cử chỉ quyền năng ấy cho dân Ngài, đồng thời nâng đỡ đức tin và niềm hy vọng của Israel nơi Thiên Chúa cứu độ. Ngôn ngữ của đoạn thánh thi này là một trộn lẫn các ám chỉ lịch sử, quy hướng về cuộc xuất hành và các hình ảnh huyền thoại thơ phú của việc tạo dựng. Vượt ngoài ý nghĩa lập tức của loại ngôn ngữ này, người ta nhận ra rõ ràng và mạnh mẽ tư tưởng mà dân Israel đã có về sự toàn năng của Thiên Chúa có thể đập nát trong lúc này đây đầu của các quái vật đang áp bức dân Israel, như tác giả Thánh Vịnh 68 đã khẳng định. Còn những quân thù địch Thiên Chúa đập bể đầu, bọn theo đường gian ác, người đánh cho vỡ sọ. Thế mà lạy Thiên Chúa, vua chúng con từ muôn thuở, đấng từng chiến thắng trên toàn cõi địa cầu, chính Ngài đã ra oai xẻ đôi lòng biển, trên làn nước biếc, Ngài đập vỡ sọ thuồng luồng, chính Ngài đã nghiền nát bảy đầu con dao long, vứt nó làm mồi cho thủy quái, chính Ngài đã khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ, chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy giạt rào. Ngài là của Chúa, đêm cũng là của Chúa. Chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương, chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất, thời hạ tiết đông cũng chính Ngài thiết lập. Vua của con từ thời xa xưa, ở đây cũng như trong nhiều lần khác liên quan tới lời cầu công cộng, tiếng nói của cộng đoàn được đồng hóa với tiếng nói của người đại diện nó. Đấng thực hiện các chiến thắng, đối với Israel, Gia-vê là Thiên Chúa của các chiến thắng, và các chiến thắng ấy được nhắc tới ở đây, chiến thắng của Thiên Chúa trên cảnh hỗn mang thời khai nguyên vũ trụ, chiến thắng của Thiên Chúa đấng giải thoát dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, trong các thời khởi đầu của lịch sử của dân được tuyển chọn. Ngài xẻ đôi lòng biển, chắc chắn ám chỉ biến cố Thiên Chúa cho nước biển đỏ rẽ ra làm hai để cho dân Do Thái ráo chân vượt qua khi họ bị quan quân Ai Cập đuổi theo, và nước biển đỏ đã nuốt chửng đạo binh của Pharao Ai Cập. Trên bình diện huyền thoại thơ phú, chắc hẳn nó nhắc lại cử chỉ của thần Mạc Đúc, trẻ đôi thân nữ thần Tiamat, có nghĩa là thần biển, thành hai phần, một phần làm thành thế giới bên trên là trời, một phần làm thành thế giới bên dưới là đất, như kể trong bài thơ Enuma Elis. Tác giả Kinh Thánh loại bỏ huyền thoại và gán hình ảnh này cho Gia-vê đấng tạo hóa. Việc phân chia nước bên dưới và nước bên trên được nhắc tới như là công trình thứ hai của Gia-vê trong chương 1 sách Sáng Thế. Các con rồng, trên bình diện lịch sử chúng là quân binh Ai Cập chết đuối trong biển đỏ. Trên bình diện huyền thoại, chúng là các thủy quái, gần như các thủy quái đồng minh của nữ thần Tiamat trong huyền thoại Babylonia, bị thần Mạc Đúc đánh bại và thống trị. Ngôn ngữ huyền thoại vay mượn của nền văn chương Đông Phương được tác giả Thánh Vịnh dùng lại để gợi lại sự toàn năng của Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc dân Israel, cũng như trong công trình sáng tạo vũ trụ. Đây là điều có thể nhận ra trong Thánh Vịnh 89. Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ, dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. Chính Ngài giày xéo thủy thần Ra-háp, như giày xéo tử thi, tay mạnh mẽ đập tan quân thù. Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa, hoàn vũ với muôn loài chính Chúa dựng nên. Chúa đập nát đầu Leviathan, được nhiều văn bản thánh kinh coi như một thủy quái, có bảy đầu bị thần Ba-an đánh bại. Huyền thoại biển khai nguyên bị thần Ba-an đánh bại, sau một cuộc chiến đấu cam go là một đề tài của huyền thoại Siro Canaan có ảnh hưởng trên vài văn bản thánh kinh cựu ước trên bình diện diễn tả văn chương. Chúa làm cho vọt ra suối nguồn. Trên bình diện anh hùng ca lịch sử, nó nhắc lại phép lạ ông Mô-xê trẻ đá tảng làm cho nước vọt ra để cho dân Israel giải khát trong sa mạc, như viết trong Thánh Vịnh 78. Người rẽ biển đỏ cho họ vượt qua, dồn nước lại như tường thành sừng sững. Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu, khiến nước tuôn tràn cho dân được uống. Từ khe đá người khơi dòng suối chảy, nước đổ dạt dào như những con sông. Chương 2 sách Sáng Thế cũng đề cập tới bốn con sông. Thánh Vịnh 104 miêu tả nguồn gốc các dòng nước và nhiệm vụ thiện ích của chúng như sau. Áo vực thẳm choàng lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao. Nghe tiếng ngài dọa nạt, chúng đồng loạt chạy dài. Sấm ngài mới rền vang, chúng kinh hoàng trốn thoát, băng qua núi qua đồi, chảy xuôi ra đồng nội, về nơi Chúa đặt cho. Ngài vạch đường ranh giới, ngăn cản chúng vượt qua, không còn cho trở lại, dâng lên ngập địa cầu. Chúa khơi nguồn, suối tuôn tháp đổ, giữa núi đồi lượn khúc quanh co, đem nước uống cho loài dã thú, bầy ngựa hoang đang khát được thỏa thuê. Chúa khiến cạn các sông, chắc hẳn ám chỉ phép lạ cho sông Jordan khô cạn để dân Do Thái đi qua và tiến vào đất hứa. Hai câu 16-17 của Thánh Vịnh 74 cũng ám chỉ biến cố xuất hành, nhưng đề tài tạo dựng nổi bật hơn. Ngày là của Chúa, đêm là của Chúa. Chúng là công trình tạo dựng đầu tiên của Thiên Chúa như tả trong chương 1 sách Sáng Thế. Nhưng xem ra, nó cũng ám chỉ đề tài xuất hành, trong đó Thiên Chúa thống trị ngày đêm qua cột mây sáng che nắng cho dân Do Thái ban ngày, và cột lửa soi sáng đường đi cho họ ban đêm. Mặt trăng dịch sát chữ là các tinh sao, trong đó có mặt trăng soi chiếu ban đêm và mặt trời soi sáng ban ngày là quan trọng nhất. Chúng thuộc công trình tạo dựng thứ tư của Thiên Chúa như kể trong chương 1 sách Sáng Thế. Chúa thiết định ranh giới của đất, ở đây không ám chỉ việc phân chia địa lý cho bằng năng động của hai mùa hè và mùa đông, của các vùng bên dưới nhiệt đới như Palestina và toàn vùng nửa vành trăng Phỉ Nhiêu chạy từ Ai Cập sang tới Mesopotamia. Các câu từ 18 tới 23 của Thánh Vịnh 74 là lời cầu kết thúc. Nó nhằm mục đích lay động Thiên Chúa khỏi tình trạng ngủ bất động bề ngoài của Ngài. Các lý do đã được trình bày trước đó, đó là danh dự và tên của Thiên Chúa bị chà đạp, cũng như tình yêu xưa kia của Ngài đối với dân của Giao Ước. Lạy Gia-vê, xin nhớ cho, thù địch phỉ báng Ngài, lũ dân điên rồ nhục mạ thánh danh, thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao Ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi thánh danh. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài. Xin Chúa nhớ lại rằng, quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa. Xin đừng quên tiếng kẻ thù Chúa hò la, tiếng quân địch thét gào vang lên mãi. Hai câu 19-20 bị hư hại, nên bản dịch có tính cách phỏng đoán. Kẻ khiêm hạ khổ đau và bần cùng, Dak, Oni, Ebion, là các từ ám chỉ các người nghèo của Gia-vê và cộng đoàn Israel, được thanh tẩy bởi thử thách của cuộc đầy ải bên Babylonia và giờ đây sẵn sàng bắt đầu trở lại nhiệm vụ chuyên biệt của nó phát xuất từ Giao Ước là chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa xin đứng dậy. Đây cũng là lời cầu của tác giả Thánh Vịnh 7. Lạy Gia-vê, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Xin bênh vực cho Ngài, dịch sát chữ là xin phán xử phán quyết của Ngài, như lời tác giả Thánh Vịnh 43 xin với Chúa. Lạy Chúa Trời xin xử cho con. Quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa, những người giải thích Thánh Vịnh trong nhãn quan cuộc kháng chiến của anh em nhà Maccabee cho rằng kẻ dại dột ở đây muốn ám chỉ vua Antioco IV Epiphane là kẻ ăn nói ngang tàng, điên loạn, đã phát động cuộc bách hại tín hữu Do Thái cách tàn bạo chưa từng thấy trong lịch sử, khiến cho anh em nhà Maccabee phải nổi loạn kháng chiến giành độc lập và bảo vệ đạo giáo. Có nhiều văn bản cổ viết tên ông là Epimanes, là người điên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Giáo dục Công giáo giúp các trường học và đại học Công giáo góp phần vào sứ mạng của giáo hội, phục vụ sự phát triển trong tình người, trong sự đối thoại và hy vọng. Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha tái lên án các trào lưu bài Do Thái và Ngài cổ võ các phương tiện truyền thông mới để chiến đấu bài trừ trào lưu tệ hại này. Jerusalem, Tòa Thượng vụ Công giáo Latin tại Jerusalem và Palestine phê bình đạo luật mới được Quốc hội Israel thông qua, hợp thức hóa việc xây cất các khu định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ của người Palestine. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosit, tức là 31m25, và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kilosit, tức là 31m38. Và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.